Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Chăm sóc con cái trong môi trường xã hội ngày nay.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, khi một đứa trẻ sinh ra, cái gì nó mang theo ở đó và cái gì nó sẽ quyết định cho cái đứa trẻ này lớn lên, nó sẽ trở thành một con người như thế này hoặc như thế khác. Thưa quý vị, như giáo lý của Phật, tất cả con người sinh ra đều mang theo cái nghiệp lực từ quá khứ mà chúng ta đến ở tại nơi này. Chính vì vậy mà có những đứa trẻ mới sinh ra nó hung dữ một cách lạ lùng, cũng có những đứa trẻ sinh ra hiền lành ít nói, có những đứa trẻ sinh ra như một thiên tài âm nhạc, thiên tài hội họa, nhưng mà cũng có những đứa trẻ sinh ra đờ đẫn. Tất cả cái đó là do đâu vậy quý vị? Chính là do từ cái nghiệp lực trong quá khứ nó mang theo để sinh ra làm con người ở cái kiếp sống này. Nhưng rồi, đừng có nghĩ rằng bởi vì con người do nghiệp của quá khứ tác động mà rồi ta bỏ mặc cho cái nghiệp đó đi đâu, về đâu, đến đâu. Không, đúng là con người sinh ra nơi đây, chúng ta mang theo cái nghiệp lực của quá khứ. Nhưng mà rồi chính trong cuộc sống này, với cái môi trường đó, với cha mẹ đó, với nhà trường đó, với thầy cô giáo đó và với cả xã hội đó, nó sẽ tác động vào để góp phần hình thành nên cái nhân cách của một con người. Cho nên đúng là quá khứ, cái nghiệp lực và con người tạo tác, nó quyết định một phần cho cái tính cách của một con người khi sinh ra đời. Nhưng đồng thời, khi một đứa trẻ lớn lên ấy, một mặt vừa mang theo cái nghiệp lực của quá khứ, nhưng đồng thời nó cũng sẽ chịu sự tác động của tất cả những yếu tố khác mà ta gọi là duyên ở trong cái đời sống này, từ cha mẹ, môi trường gia đình, cho đến anh chị em bạn bè chung quanh, cho đến tất cả cái môi trường học đường, môi trường xã hội mà đứa bé đó lớn lên sẽ góp phần để định hình cho cái tính cách của một đứa trẻ lớn lên là như thế nào. Một cái đứa trẻ sinh ra lớn lên mà đêm ngày cứ ngồi đó coi những cái phim ảnh toàn là bạo động, toàn là súng đạn, giết người không gớm tay. Những cái hạt giống của súng đạn ấy, những hạt giống của sự bạo hành ấy, nó sẽ ăn sâu vào, tiêm nhiễm vào ở trong cái tâm hồn của một đứa trẻ đó, để rồi cái đứa trẻ coi chừng lớn lên nó mang cái tất cả cái tính cách bạo động hung dữ. Ngược trở lại cũng là một đứa trẻ, nhưng nó sinh ra trong một môi trường có văn chương, có chữ nghĩa, trong một môi trường mà ở đó cha mẹ thuần từ, ở đó anh chị em ai cũng học hành, ai cũng giỏi giang, đứa trẻ đó sẽ hấp thụ ấy để rồi nó trở nên một con người tốt đẹp ở trong xã hội. Cho nên cha mẹ sinh ra ta, nhưng bậc cổ nhân xưa cũng nói rằng bàn hữu chính là kẻ tác thành cho ta. Nên người như thế nào? Chính là ở nơi cái bằng hữu, ở cái môi trường xã hội, ở cái môi trường bạn bè mà nó tiêm nhiễm từ nhỏ cho tới lớn. Một đứa trẻ nó gần gũi với những người bạn hiền, nó sẽ trở thành một con người tốt đẹp. Một đứa trẻ mà gần gũi những đứa bạn dữ, ăn tục chửi thề, ăn cắp ăn trộm, phá làng phá xóm, những đứa trẻ đó rồi nó cũng sẽ trở thành hư hỏng mà thôi. Cho nên thưa quý vị, bậc làm cha mẹ hãy rất nên cẩn thận để chăm sóc cho cái đứa con của mình. Không chỉ chăm sóc cho con có cơm áo, không phải chăm sóc cho con có tiền bạc, có của cải, máy móc, xe cộ vân vân, không. Phải chăm sóc cho đứa con mình, tạo ra cái môi trường thế nào để cho cái đứa con mình đó nó lớn lên một cách tốt đẹp. Nó kết bạn với kẻ hư, coi chừng nó sẽ đi vào con đường hư hỏng một lúc nào mình không hay. Nó kết bạn với những người tốt, nó sẽ ảnh hưởng bởi những điều tốt ấy để nó trở thành một người học hành giỏi giang. Lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm trước, từng có một cái gia đình ở tại thành phố Houston này, có một cô con gái. Một cô con gái rất hiền lành, mỗi lần đi học về giúp cha giúp mẹ, cả cha mẹ vợ chồng và đứa con ấy sống trong một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi một hôm, đứa con đó nó sinh ra trầm cảm, nó không muốn nói năng với ai cả, nó cũng bao giờ muốn dựa vào những bữa ăn cùng với cha với mẹ của mình. Nó cứ đóng cửa trong phòng, cha mẹ không biết cái gì hết cả, cứ tưởng rằng cái đứa con gái của mình bị ma ám, đến ở nơi đây để xin cầu thầy giải trừ ma ám cho nó. Tôi nói rằng cho tôi tiếp xúc với em bé đó đi. Và sau cái tiếp xúc thì tôi khám phá ra rằng chẳng phải ma ám nào hết cả, mà cái đứa con gái hiền lành ấy đã bị rơi vào trong một cái băng đảng chuyên môn đi cướp của, đi hại người. Và bây giờ nó cảm thấy sợ hãi trước cái tình trạng băng đảng ấy. Nó rút ra như bực sợ tất cả những đứa bạn bè chung quanh của mình. Cho nên nó không biết làm thế nào. Nó sống trong cái thất vọng, trong cái đau buồn, trong cái tình trạng trầm cảm rất là nặng nề. Và cuối cùng thưa quý vị, người cha, người mẹ ấy đã phải gửi cái đứa con của mình lên Seattle. Cái câu chuyện đó thưa quý vị, không phải là câu chuyện riêng biệt của một ai đâu, mà nó rất có thể là câu chuyện của chính đứa con của quý vị đó, chứ không ai khác hơn hết cả. Cho nên cái việc làm cha làm mẹ mà chăm sóc cho con cái của mình hết sức là cẩn thận vô cùng. Chính cái cách mình dạy dỗ con mình, chính cái cách tạo ra cái môi trường cho con mình sinh hoạt, cho con mình giao tiếp, hãy để ý tới bạn bè của những đứa con mình đó. Bởi vì chính cái đó nó sẽ tác thành cho đứa con của mình rồi đấy nên hư như thế nào ở nơi đứa con đó. Một đứa trẻ tâm hồn trong sáng, hồn nhiên vui tươi, nhưng rồi một hôm thay đổi thì ta phải hiểu rằng không phải tự nhiên mà nó thay đổi như vậy, nó phải có cái nguyên nhân của nó quý vị. Cho nên Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe đó, ở đời nếu mà không có một kẻ trí để cho mình kết bạn thì thà mình ở một mình, đừng kết bạn với người ngu. Cái chữ người trí và kẻ ngu mà kinh điển Phật giáo nói tới đấy, phải hiểu nó một cách rộng lớn hơn. Không chỉ có cái nghĩa là ngu là không biết gì, không. Ngu đúng, có thể là không biết gì cả. Giống như thiên hà người ta biết, kẻ ngu sẽ không biết phải, biết trái, không biết bất cứ gì hết. Nhưng mà ngu nó cũng còn có cái nghĩa là biết những điều không đáng biết, mà không biết những điều đáng biết. Kẻ ngu là cái kẻ như vậy. Những điều mà không đáng biết thì nó biết rõ vô cùng. Biết ăn gian thế nào, biết nói dối thế nào, biết đi lường lọc cha mẹ của mình chứ thế nào, biết dối trá thầy bạn như thế nào, cái đó nó giỏi vô cùng. Nhưng mà trong đạo của Phật vẫn xếp kẻ đó là kẻ ngu. Bởi vì những cái mà không cần biết thì nó lại biết. Còn những cái nó cần biết, đó lại biết gì? Biết những cái tri thức hiểu biết từ nơi sách vở, về khoa học, về văn chương, về chữ nghĩa, nó chẳng biết gì hết tất cả. Nó biết về cái đạo lý làm người, biết bỏ ác, biết làm lành, biết bỏ tà, biết thao chánh, thì những cái đó hoàn toàn là không biết gì cả. Cho nên một con người mà không biết về nhân quả, không biết bỏ ác làm lành, những con người sa chân vào trong con đường tội lỗi, ăn chơi rượu chè cờ bạc vân vân, tất cả những kẻ đó đạo Phật đều gọi là kẻ đó là kẻ ngu hết tất cả. Còn kẻ trí là gì? không phải là học cao hiệu rộng mới gọi là kẻ trí, không phải có bằng cấp cao mới gọi là kẻ trí. Anh có thể là kỹ sư, anh có thể là luật sư, anh có thể là giáo sư, những nhà thông thái. Nhưng nếu anh vẫn không biết bỏ ác mà làm lành, thì anh vẫn không thể nào được gọi là kẻ trí hết cả. Có biết bao nhiêu kẻ có bằng cấp giữa đời này, học hành giỏi giang, nhưng rồi vẫn đi lường gạt thiên hà, vẫn tạo ra bao nhiêu những kẻ xấu xa ở trong đời sống của mình, vẫn dối trá, vẫn lọc lừa, vẫn rượu chè, vẫn cờ bạc. Những kẻ đó, thưa quý vị, dù bằng cấp đến đâu, đạo của Phật vẫn xem những kẻ đó là những kẻ ngu, chứ không phải những người trí. Cho nên cái người trí mà nói ở đây đó là người mà biết nhân biết quả, biết thiện biết ác, biết tà biết chánh. Biết nhân biết quả để làm gì? Để mình biết đừng tạo nhân ác mà gặp phải quả ác. Một kẻ mà biết nhân quả rõ ràng, kẻ đó sẽ không bao giờ dám làm việc ác, không bao giờ dám nói một lời tổn thương đối với một kẻ nào khác. Một kẻ mà biết nhân biết quả, kẻ đó sẽ biết rằng những gì mình làm hôm nay nó sẽ tác động trở lại cho mình ở ngày mai. Không phải hôm nay mình đi lường gạt được kẻ này và rồi mình cứ nhận nhớ sung sướng cả một cuộc đời, không đâu. Mình lường gạt hôm nay, rồi cái quả báo của sự lường gạt ấy nó sẽ đến với ta một ngày nào đó, không trong kiếp này thì cũng trong kiếp khác. Cho nên một con người mà biết nhân biết quả đó, kẻ đó, thưa quý vị, họ sẽ không làm việc ác. Bởi vì họ biết rằng cái gì mình gieo ác, gieo khổ đau cho một kẻ nào, cái quả báo khổ đau ấy sẽ trở lại với ta, không lúc này thì cũng lúc khác. Một kẻ mà biết nhân biết quả đó, kẻ đó sẽ không bao giờ dám nói một lời ác, bởi vì một lời xấu ác nó sẽ trở lại hại mình, chứ không hại ai khác hơn hết cả. Một cái kẻ biết chân biết quả, kẻ đó sẽ không bao giờ âm mưu những điều đen tối để hại người mà lợi mình hết tất cả. Bởi vì kẻ đó hiểu rằng nhân quả không bao giờ sai chạy hết cả đâu. Một kẻ mà biết thiện biết ác thì kẻ đó sẽ biết tránh xa con đường ác mà sống cuộc đời lành, hướng cuộc đời của mình về nẻo lành nẻo tốt. Và kẻ mà biết thiện biết ác, kẻ đó được gọi là kẻ trí ở trong cái đạo của Phật là như vậy. Một kẻ phải biết tà biết chánh, biết con đường tà để mình tránh nó không đi, biết con đường chánh để mình nguyện bước chân vào và đi tới. Con đường tà là gì? Là con đường dẫn mình vào trong cái chỗ mê mờ tâm tối, mê tín dị đoan, đó là con đường tà. Tôn thờ những cái không đáng tôn thờ, đó là con đường tà. Xa chân một con đường ăn chơi hư hỏng mà tưởng là hạnh phúc của thế gian, đó chính là con đường tà. Còn một con người biết chánh là biết hành động một cách chân chánh, nói năng một cách chân chánh, suy nghĩ một cách chân chánh, tư duy một cách chân chánh. Những con người ấy trong đạo của Phật gọi là con người trí. Kẻ trí là như vậy. Ở đây Đức Phật dạy, ở trong đời nếu mình không gặp kẻ trí thì thà mình ở một mình. Mình không nên đi kết bạn với kẻ ngu, tức là kết bạn với những kẻ mà không biết nhân biết quả, không biết thiện biết ác, không biết tà biết chánh. Bởi vì khi mình kết bạn với những kẻ đó thì mình cũng sẽ sa chân vào con đường đen tối tội lỗi như chính những người bạn đó của mình, không lúc này thì cũng lúc khác. Quý vị, tổ tiên ta dạy một điều rất đúng: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần mực sớm muộn gì ta cũng bị vẫy bởi những vết mực đen ấy. Ngược trở lại, ta gần những người bạn lành, ta gần những người mà không bao giờ làm việc ác, ta cũng sẽ từ đó tập tành huấn tập cái tánh tốt ở con người mình để trở nên những người bạn lành ở trong xã hội. Cho nên tôi muốn mượn cái lời của Đức Phật dạy ấy để nói với tất cả những bậc làm cha là mẹ, nhất là những người cha mẹ đang còn có con nhỏ, hãy dạy con như thế nào, hãy tạo ra cái môi trường cho con như thế nào để đứa con đó ngay từ nhỏ rồi bắt đầu tiếp xúc với những điều lành, điều tốt, thay vì phải tiếp xúc với những điều tệ hại. Thay vì chỉ biết nhắm mắt cho con, thả cho con coi phim ảnh ở trên máy móc, trên phone, trên truyền hình vân vân, thì hãy làm sao hướng dẫn con mình biết tiếp xúc với những điều tốt đẹp, biết có những thức ăn tốt đẹp cho thể chất và cho tinh thần của mình. Còn nếu không, coi chừng đứa con của quý vị đó chứ không ai khác, hôm nay nó sẽ là một đứa bé rất dễ thương, nhưng từng bước nó tiêm nhiễm vào những thói hư tật xấu của những người bạn của nó mà mình sẽ không hay không biết. Quý vị, quý vị mà thương con, hãy đừng bỏ mặc con cái của mình cho xã hội. Bởi vì xã hội này, cái điều lành thì ít, điều ác thì rất nhiều. Hãy đừng bỏ mặc đứa con của mình cho bạn bè của nó. Bởi vì không khéo, bạn xấu thì nhiều, bạn lành thì rất ít. Hãy tạo cái môi trường hướng dẫn con em của mình làm sao biết tiếp xúc với những điều tốt đẹp ở trong xã hội. Khi một bậc làm cha làm mẹ hướng dẫn đứa con của mình đi quy y Tam Bảo, chính là người cha mẹ ấy đã bắt đầu tạo ra cái môi trường tốt đẹp để mà gieo những cái hạt giống tốt đẹp trên cái mảnh đất tâm hồn đời sống đứa con của mình đó. Bởi vì một đứa con từ nhỏ biết quy y Tam Bảo, lớn lên trong cuộc sống hàng ngày, tiếp xúc với cái môi trường của chùa chiền, tiếp xúc với những cái môi trường tốt đẹp, đứa con đó từng bước rồi sẽ lớn lên làm người tốt đẹp ở trên đời. Tôi từng biết có những người, nhiều khi chỉ cần nghe một tiếng chuông chùa mà nhớ lại cái khung cảnh ngày xưa mình tới chùa, nghe tiếng chuông chùa như thế nào, và rồi bao nhiêu cái tâm niệm ăn năn hối hận từ những cái việc làm tội lỗi của mình nó trỗi dậy để đứa con ấy trở lại cái con đường lương thiện của nó. Cho nên thưa quý vị, hãy hướng dẫn con mình quy y Tam Bảo để trở thành một người con của Đức Phật, một người con của giáo pháp, một người con của các bậc hiền thánh tăng. Hãy hướng dẫn con mình như thế nào đó để rồi nó biết tránh xa những bản ác mà gần gũi những người bản lành. Hãy hướng dẫn con mình như thế nào đó để đừng cho nó coi những cái thứ tồi trụy hư hỏng mà nó thường ngày tiếp xúc, từ trong tranh ảnh cho tới tivi, cho tới phim ảnh, những câu chuyện tốt đẹp, những câu chuyện cao thượng, những câu chuyện để mà xây đắp một con người cao thượng ở giữa đời. Bởi vì nếu không, đứa con của mình sớm tiêm nhiễm những điều xấu ác, nó sẽ trở thành một cái xấu ác mà thôi. Kính thưa quý vị, cái tuổi trẻ đó là cái tuổi mà tâm hồn vốn đã trong rằng. Người ta vẫn thường nói rằng ở nếu một đứa trẻ mới sinh ra đó, chưa tiếp xúc nhiều với cái môi trường xấu xa của xã hội, tâm hồn nó giống như một tờ giấy trắng vậy quý vị. Trên cái tờ giấy trắng đó, ta vẽ ra cái gì thì nó sẽ ra hình cụ cái ấy. Trên cái giấy trắng đó mà ta tô đen thì rồi cái màu đen ấy nó sẽ làm đen tối tâm hồn của nó. Trên cái tờ giấy trắng ấy ta vẽ ma vẽ quỷ thì cái hình ảnh của ma quỷ nó sẽ ẩn hiện trong tâm hồn của đứa trẻ. Trên cái tờ giấy trắng ấy ta vẽ Phật vẽ thánh thì cái hình ảnh từ bi của Phật nó sẽ tiêm nhiễm vào ở trong cái đứa trẻ của nó như thế. Tôi muốn mượn cái chuyện đó để nói tới một trong những cái tập tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mình. Dân tộc Việt Nam mình, thưa quý vị, chúng ta có rất nhiều những lễ tiết, lễ nguyên đán, lễ Tết Đoan Ngọ, lễ rằm tháng bảy, Vu Lan báo hiếu mẹ cha. Và đồng thời chúng ta cũng có một cái lễ Tết rằm tháng tám, tức là rằm Trung Thu. Và cái lễ Trung Thu này thường được xem đó như cái Tết của trẻ em, của những cái tâm hồn trong sáng của trẻ em Việt Nam. Đúng ra đó, cái gốc của Trung Thu đó, nó không phải để cho trẻ em, mà cái gốc Trung Thu đó là để cho những người tao nhân mặc khách, họ ngắm trăng, ngâm thơ, vịnh nguyệt là như vậy. Nhưng rồi từng bước, nó đã trở thành một cái lễ Tết của tất cả các trẻ em. Để rồi ở đó có chị Hằng như một mỹ nhân trên cung Quảng Hà, có thằng Cùi là một cái anh chàng nói lão kinh hoàng. Nhưng mà tất cả hình ảnh đó chỉ là cái hình ảnh để vẽ ra trong trí tưởng tượng của con người mà thôi. Chị Hằng, thằng Cùi, những câu chuyện đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng. Nhưng tôi muốn nói một điều là cái lễ Tết Trung Thu ấy nó trở thành một cái lễ Tết của tất cả những trẻ em Việt Nam. Và cứ nhìn đi, trong đêm Trung Thu rằm trăng sáng, những đứa trẻ tâm hồn ngây thơ cầm lồng đèn đi dạo ở khắp nơi, sống một cách hồn nhiên tươi trẻ. Cái hình ảnh đó đẹp biết bao nhiêu. Bởi vì cái ánh trăng lúc nào nó cũng tỏa ra một cái ánh sáng hiền diệu hơn là cái ánh nắng của mặt trời lúc nào cũng thiêu đốt con người. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt du ư tất cảnh không. Trong Phật giáo có cái hình ảnh của vị Bồ Tát là Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, có nghĩa là một vị Bồ Tát mà cái tên gọi là Thanh Lương Nguyệt, tức là cái ánh trăng trong lành mát mẻ. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt du ư tất cảnh không, dạo chơi ở trong cõi không gian vô tận này. Thì cái hình ảnh đó chính là để tượng trưng cho những cái tâm hồn trong sáng, những tâm hồn hồn nhiên của trẻ thơ ấy vậy. Hình ảnh đó đẹp biết bao nhiêu. Cho nên hãy nghĩ tới cái điều này, để rồi chúng ta hãy cùng nhau dẫn đưa con em của mình đến với cái ngày hội trung thu mỗi năm. Ngày hội trung thu chính là ngày Tết cho các em thiếu nhi Việt Nam của mình. Hãy dẫn con em của mình đến tham dự những cái hội Tết trung thu để cho các em gìn giữ được cái sự hồn nhiên trong sáng trong tâm hồn của mình đó. Để cho các em sau này lớn lên vẫn còn nhớ được, à, mình có một ngày Tết như vậy. Và đó chính là cái văn hóa Việt Nam, đó chính là cái mà tổ tiên ta bao đời, những bậc làm cha làm mẹ đã mở ra một cái môi trường để cho con em của mình được sinh hoạt, được vui chơi, mà giữ gìn lấy cái hồn nhiên trong sáng ở nơi một đứa trẻ như vậy. Và cuối cùng, trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, tôi muốn thưa với quý vị một điều. Như quý vị biết, trên dưới 30 năm nay, Trung tâm Phật giáo dưới Việt Nam có một cái tổ chức là tổ chức Từ Bi Foundation đã hoạt động liên tục trên dưới 30 năm nay. Và bất cứ chỗ nào có tai ương hoạn nạn, bất cứ chỗ nào có những tiếng kêu tiếng cào trong đau khổ, thì Từ Bi Foundation cũng đều có mặt ở đây đó hết cả. Dù mình không có khả năng bao nhiêu, tiền bạc của cải mình không có bao nhiêu, nhưng cái tấm lòng của người con Phật thì tấm lòng đó không thiếu. Cho nên từ trước tới nay, từ những cái thiên tai hoạn nạn trên quê hương Việt Nam cho đến những thiên tai ở Nhật Bản, ở Philippines, ở Sri Lanka, ở cả những đất nước bên vùng Đông Nam Á, chỗ nào cũng có Từ Bi Foundation ở đó hết cả. Thậm chí ở tại Mỹ, trong những lần lũ lụt trước đây tại thành phố Houston, Từ Bi Foundation, những anh chị em, các thầy cô cũng đã làm những việc đó rất tốt. Trong cái thời gian gần đây, thiên tai nó đầy dậy ở khắp nơi. Cả một hòn đảo xanh tươi tốt đẹp ở ngày Hoa Khai, Maui bị cháy liên tục. Và trong cái cháy ấy nó thiêu rụi một thành phố. Và đồng thời, ở trong thành phố ấy có một ngôi chùa. Một ngôi chùa của những người tu sĩ Nhật Bản, trong đó có một tu sĩ Việt Nam. Ngôi chùa bị cháy hoàn toàn, may rằng không có người nào bị thiệt mạng. Và ở đó cũng thêm một cái điều may mắn khác là tượng Phật vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Sau khi cháy xong rồi, cũng như bao nhiêu những người bị cháy nhà, cháy cửa khác, thì những cái vị tu sĩ này đã phát nguyện muốn xây dựng lại cái ngôi chùa đó, và đã cất lên cái lời kêu gọi những người Phật tử khắp nơi có thể đóng góp giúp đỡ. Và hôm nay chúng tôi cũng xin được cất lên cái lời kêu gọi sự đóng góp của tất cả Phật tử chúng ta, để chúng ta kẻ ít người nhiều, mình góp cái phần công đức của mình, thể hiện cái tấm lòng từ bi của mình đối với những người ở trong cái cơn hoạn nạn ở tại đảo Maui, như tất cả chúng ta cũng đã biết ấy. Từ Bi Foundation có một người, có một cái chị Phật tử ấy, cứ mỗi lần mà thảm nạn ở nơi đâu là chị đều cất lên cái lời kêu gọi hết cả. Ngay cả vừa rồi đấy, ở tại Libya, một cái trận lụt mà như quý vị biết là trên dưới 20.000 người thiệt mạng, người chết la liệt khắp nơi. Rồi tới cái trận động đất ở tại Maroc, cũng mấy ngàn người chết, nhà cửa tan nát đủ thứ hết. Nhưng mà thưa quý vị, cái khổ đau thì nó tràn ngập khắp nơi, cái tai ương hoạn nạn thì xảy ra ở khắp mọi nơi. Cánh tay chúng ta thật không đủ dài để có thể vươn tới những cái đó. Nhưng mà cái tâm từ bi của người con Phật không cho phép ta quay lưng lại. Nhưng từ bi là gì? Là ban vui cứu khổ, ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Nhưng cái chúng sanh mà chúng ta cần phải ban vui cứu khổ đầu tiên chính là cái chúng sanh đang ở trước mặt chúng ta, gần gũi với chúng ta đây. Cho nên tôi có nói với cái người phụ trách của từ bi ấy, cái nỗ lực đầu tiên của chúng ta đóng góp là đóng góp để cứu trợ ít nhiều cho những người dân hoạn nạn trong cái vụ cháy lớn ở tại Hawaii, đảo Maui ấy. Và trong đó đặc biệt chúng ta sẽ cứu giúp một phần nào trong cái việc xây dựng lại một cái ngôi chùa đẹp đẽ ở tại cái nơi đó mà bây giờ đã bị thiêu rụi hết cả rồi. Thì xin tất cả quý vị, cái ít người nhiều, chúng ta có thể đóng góp vào trong cái quỹ Từ Bi Foundation ở tại văn phòng ở nơi đây hoặc là ở dưới hội trường, để sau một tháng chúng ta sẽ collect tất cả cái số tiền ấy và chúng ta sẽ gửi, có người trực tiếp sẽ cầm cái số tiền đó đến cho những người dân và cho cái ngôi chùa bị hoạn nạn ấy, để chúng ta thể hiện được cái tấm lòng từ bi cứu giúp của mình đối với tất cả những người đang ở trong cái cơn hoạn nạn ở tại đó. Còn xa hơn nữa, nếu được chúng ta sẽ đóng góp vào chia sẻ một phần nào thì cái nỗi đau khổ to lớn của tất cả những người dân lâm nạn ở nơi này, ở chỗ khác. Nhưng mà trước mắt thì thưa quý vị, đó là đóng góp để hỗ trợ cho những nạn nhân trong cái cơn bão lửa ở tại Hawaii, đảo Maui, và trực tiếp để hỗ trợ cho cái việc tái tạo lại một cái ngôi chùa đã bị thiêu hủy hoàn toàn, trừ tượng Phật vẫn còn nguyên vẹn ở tại cái đảo này. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ ở phương nào chiều hôm nay, hoàng hôn đang về trong heo mây. Mẹ ở phương nào đêm hôm qua, trăng thương nhòa nhạt dải ngân hà. Mẹ ở phương nào buổi sớm mai, quê mình quê Phật cõi thiên thai, cung trời đau lợi vời xa quá. Mẹ đã vào chưa hay tương lai, ngày trời ơi, trời đùa, trời thử hay trời ác, đầy đọa dân ta đến mấy đời. Mẹ ở nơi này hay ở đâu, đời như cơn gió vụt qua mau. Mới cười mới khóc mới bên nhau, bao lâu ôi một kiếp con người. Mẹ biết con thường hay xót xa, khi hoàng hôn tím phủ bao la. Quê mình đất mẹ chưa tan nát, hẹn đến bao giờ ta gặp ta. Bao lâu ôi mùa. một kiếp con người. Mẹ biết con thương hay xót xa, khi hoàng hôn tím phủ bao la, quê mình đất mẹ trừ tan nát. Gặp ta quê mình đất mẹ trừ tan nát, hẹn đến bao giờ ta gặp ta.
Văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Thiên Tài của Thế Gian, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Kinh Pháp Cú thí dụ có câu chuyện kể rằng, xưa có chàng tuổi trẻ mới 20 tuổi mà có thiên tài bẩm sinh, mọi việc lớn nhỏ xem qua đều biết. Anh ta tự cho mình là thiên tài, thề rằng quyết sẽ thông hiểu hết mọi kỹ thuật nghề nghiệp trong thiên hạ. Với lời thề đó, anh đi du học với tất cả các vị thầy nổi danh, từ thiên văn, địa lý, y học, âm nhạc, đến cả những công việc nhỏ nhặt như nấu nướng, may vá. Chàng tuổi trẻ bấy giờ tự nghĩ, mình giỏi thế này, còn ai ở trên đời hơn mình nữa? Phải đi khắp nơi đem tài nghệ ra thi thố cho danh vang bốn biển mới thỏa lòng. Thế rồi anh cất bước ra đi. Đến một nơi, anh gặp một người thợ làm cung tên thật tài giỏi, mà anh tự thấy mình không sao bằng được. Anh bèn xin theo học nghề. Không bao lâu, anh trở thành người làm cung tên khéo léo, còn hơn cả vị thầy của mình nữa. Đến một nơi khác, anh gặp một kẻ chèo thuyền tài ba vượt bực. Anh lại xin theo học. Đến khi tài giỏi hơn thầy, anh lại ra đi. Đến một nơi khác, nhìn thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy mà anh chưa từng thấy có cung điện nào đẹp hơn. Anh lại xin làm đệ tử với người thợ xây cất cung điện. Sau một thời gian cực khổ học nghề xây cất, anh nắm vững được mọi kỹ thuật, kiến trúc và điêu khắc trang trí. Tài ba hơn cả người thợ kia, anh lại ra đi. Từ đó, anh đi khắp nơi, thách đố mọi người thi tài mà không ai dám. Nhân đó, anh sinh tâm cống cao ngã mạn, tự nghĩ rằng trên đời này không còn ai hơn ta nữa. Cho đến một hôm, anh gặp Đức Phật, không biết đó là hạng người gì, bèn đến thưa hỏi: "Ông là ai mà hình dáng trang phục khác thường như vậy?" Đức Phật trả lời: "Tôi chỉ là một người tự điều phục mình." Chàng trai tài ba kia hỏi tiếp: "Sao gọi là tự điều phục mình?" Đức Phật biết rõ người thanh niên tài ba đang mang tâm cống cao ngã mạn, nên nói bài kệ sau đây để trả lời và cảm hóa. Thợ cung lo chuốc tên, người chèo lo lái đò, thợ mộc lo cưa đục, người trí điều phục mình. Như tảng đá to lớn, gió thổi chẳng hề lay, người trí tâm an tịnh, khen chê chẳng đổi thay. Như một hồ nước sâu, trong lặng sáng một màu, người trí được nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Đức Phật đọc kệ xong, bèn thị hiện thần thông, rồi nói với chàng thanh niên rằng: "Đây chính là sức tự điều phục mình." Chàng thanh niên lòng tiêu tan mọi cống cao ngã mạn, liền quỳ mọp xuống đất đảnh lễ rồi thưa: "Xin Ngài cho con biết yếu chỉ để tự điều phục mình." Đức Phật nhân đó dạy anh về năm giới, 10 điều thiện, 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả, 6 hạnh tu cao cả của Bồ Tát, 4 cấp bậc thiền định và 3 cửa giải thoát. Rồi bảo người thanh niên rằng: "Các kỹ thuật như làm cung tên, lái thuyền điêu khắc chỉ là những việc hay giỏi trong thế gian. Dù có hay đến đâu mà tâm ý buông lung thì vẫn chìm đắm trong bể khổ sinh tử mà thôi." Anh nghe xong phát tâm xin làm đệ tử Phật, nỗ lực tu tập. Chẳng bao lâu, anh chứng quả A-la-hán.
Sau đây là lời bình của già Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Thưa quý vị, kiến thức, hiểu biết mọi kỹ thuật trong thế gian có thể làm cho đời sống con người tốt đẹp, xã hội tiến bộ văn minh, nhưng không thể làm cho con người hết đau khổ trên thế gian này. Đó là điều ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay. Với kỹ thuật, con người đã chế ra biết bao máy móc tiện nghi cho đời sống, đã đặt được bước chân lên mặt trăng và có thể còn chinh phục những tinh cầu xa xôi khác. Nhưng không phải vì vậy mà con người ngày nay sống an lạc và hạnh phúc hơn người xưa. Nhìn vào các thảm kịch xảy ra hàng ngày trên thế giới, chúng ta có thể thấy rõ rằng khi nào tham sân si còn là động lực cho mọi hoạt động thì đau khổ không thể nào chấm dứt. Không chấm dứt được đã đành. Con người với tham sân si cộng với kiến thức kỹ thuật còn làm cho đau khổ đó trở nên những thảm kịch to lớn, hủy hoại sự sống ghê gớm, để khiến cho con người ngày nay sống mãi trong cảnh bất an, khủng hoảng. Chỉ có chế ngự được tham sân si mới giải thoát con người ra khỏi thảm họa. Chế ngự tham sân si chính là tự điều phục mình đó vậy. Và người nào tự điều phục được mình, tự chiến thắng được mình như thế, đạo Phật gọi đó là người trí. Người trí trong đạo Phật quả là khác xa với người trí của thế gian. Đó chính là chỗ phân biệt giữa trí thức với trí tuệ đó vậy.
Thân này không phải là tôi, tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa hề từng diệt. Này kia biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi, từ nguồn linh tâm thức, từ muôn đời tôi vẫn tự do. Trò chơi cút bắt, hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào, để rồi tức thì gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta đang gặp nhau.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp. Và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www
www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tĩnh hòa. Địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bóng đơm hòa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bảo tháp hiện chói lòa. Đất trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà lòng sáng sao hạnh phúc rực ánh sáng. Dám khinh xuất người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta.